tám cái cách giải thoát và tám cái chướng ngại cho sự giải thoát khỏi khổ đau theo những cái gì mà cố hòa thượng thiền sư Ma sư dạy, dựa vào những cái kinh điển hay là giáo pháp của Đức Phật. Hôm nay sư sẽ giảng làm sao để suy nghiệm cho đúng đắn, hầu giúp cái sự thực tập cho có hiệu quả. Và cái bài pháp thoại hôm nay có thể dài trên một giờ, và sư khuyến khích quý vị lắng nghe. Một người, những cái gì mà một người có thể suy nghiệm khi mà có ái dục xảy ra giữa những người khác phái là quan sát cái sự bất tịnh của cái cơ thể. Sư không có thời giờ để đi vào chi tiết, nhưng khi mình gặp một người khác phái thì mình nên quán cái cơ thể của cái người đó không có gì là trong sạch. Khi mà mình có cái sự sân hận thì mình nên suy nghiệm đến cái tâm từ, hay là mình niệm rải tâm từ đến cái người khác. Khi mà mình niệm rải tâm từ, tức là mình không mong mỏi lấy đi những cái lợi lạc của cái tha nhân. Và khi có si mê thì suy nghiệm là không có ai mà sở hữu những cái gì cả. Lấy một cái ví dụ, quý vị có mắt, thích mắt đẹp, tai thì thích cái tai tốt, có mũi thì thích cũng mũi tốt, vân vân, có lưỡi thân cũng vậy. Và khi quý vị thích những cái điều tốt này đối với cái cơ thể của mình thì mình sanh cái tâm dính mắt. Và cái sự dính mắt là hay là chấp thủ, nó thuộc cái vòng ô nhiễm. Và vì chấp thủ mình làm những cái điều bất thiện, và điều bất thiện nó thuộc cái vòng nghiệp. Khi những cái điều này xảy ra thì mình hãy suy nghiệm là những cái gì mà mình muốn đó, nó chỉ có tính cách tạm thời mà thôi, không có trường cửu. Không có ai sở hữu những cái điều này cả, bởi vì cái người sở hữu những cái điều này cũng chỉ tạm thời mà thôi. Chúng không có kéo dài lâu, chỉ có một thời gian ngắn. Chẳng hạn như khi quý vị còn trẻ thì quý vị mới có tai tốt, mắt tốt. Còn khi quý vị già rồi thì quý vị đâu có còn nữa. Thành ra nó không phải là cái sở hữu của mình. Cho nên quý vị nên có một sự suy nghĩ hay là suy tư có trí tuệ là chúng tạm thời, chỉ kéo dài một thời gian ngắn. Và khi mình có cái sự sân hận, mình có thể suy nghiệm đến các cái tính chất vật chất như tứ đại, đất, nước, gió, lửa, không có cái gì là toại nguyện trong những cái tính chất vật chất này hết. Do đó nên mình bớt cái sự sân hận. Làm sao mà có thể suy nghiệm như vừa giảng thì đã được ghi lại trong cái sách Thân Tịnh Đạo và trong sách của Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi, có một cái chương nói về sự thu thúc lục căn. Một người không nên nhìn bất cứ cái gì mình muốn nhìn. Nếu không thì sẽ mình đã không biết cái cách thu thúc cái nhãn căn của mình. Kết quả là khi mình thấy một vật gì ưa thích thì mình sinh sự tham đắm. Và nếu không thích thì mình bực bội sân hận. Đây là những cái trạng thái tâm bất thiện. Có một câu chuyện là trong quá khứ có một cái vị vua gặp một vị tỳ khưu trẻ. Thì mới hỏi ngài tỳ khưu này rằng ngài còn trẻ quá, và những cái người trẻ ở tuổi của ngài thì họ rất là ham thích dục lạc, thì làm sao mà ngài có thể chế ngự được những cái dục lạc này? Thì cái vị sư trẻ này mới trả lời: khi mà tôi thấy một cái người con gái trẻ thì tôi nghĩ người này là chị hay em gái của tôi. Khi thấy một người tuổi lớn hơn tôi nghĩ là người đó là mẹ của tôi hay dì của tôi. Tôi coi họ như bà con nên ái dục không thể nào sinh khởi. Nhà vua không có hài lòng về cái sự giải thích này. Rồi thấy nhà vua không hài lòng, vị sư này mới trả lời tiếp: tôi xem những cái cơ thể của họ nó không có được trong sạch bất tịnh. Dù cái thân thể nhìn một cách tổng thể thì rất là đẹp, nhưng phân chia ra từng thân phần như tóc, lông, móng, răng, da, vân vân thì chả có gì đẹp cả. Sự giải thích này cũng không làm vua hài lòng. Và cái vị vua này nói, dù cho ngài quán như vậy đi nữa thì ái dục vẫn còn có thể sinh khởi. Cái vị sư tiếp: sư sẽ thu thúc lục căn, không nhìn đó đây và giữ chánh niệm qua cái sự thực tập thiền minh sát. Nghe sự giải thích như vậy, nhà vua hài lòng, vì nó cũng tương tự như cái trường hợp mà vua kinh nghiệm. Bởi vì ngài sống trong cái cung điện có nhiều cung tần mỹ nữ, gặp các công phi đẹp, ngài liền suy niệm đến phẩm tính của Phật, nhưng mà không có hiệu quả. Chỉ khi mà ngài thu thúc, vị vua này thu thúc lục căn, thì tâm của cái vị đại vương này mới bình an. Rồi sư giảng rằng nếu quý vị không tin cái câu chuyện này thì quý vị hãy thử tập thu thúc lục căn rồi biết cái kết quả của cái phương cách này. Khi trào cử hay là sao động tâm, si mê, hoài nghi sinh khởi thì mình nên tìm cách thảo luận đến giáo pháp. Khi ô nhiễm hay phiền não sinh khởi thì quý vị nên hành thiền, tức là ghi nhận những cái đối tượng sanh khởi thì phiền não hay ô nhiễm có thể được chế ngự hay loại trừ. Nếu mà trong khi thực tập và sự thực tập không có tiến bộ và quý vị kiệt sức cả thân lẫn tâm vì đã tinh tấn thái quá, thì quý vị có thể ngừng tạm thời sự thực tập của mình rồi tập thiền chỉ. Nếu mình đã biết cái pháp môn này và tập một cách đã điêu luyện. Bởi vì thiền chỉ khi mà quý vị tập, nó sẽ đem tới cái sự an lạc một cách dễ dàng. Tập thiền minh sát thì quý vị kinh nghiệm cái sự khổ về thân và tâm. Quý vị khi thực tập thấy bị ngứa, đau, không có sự thoải mái chút nào cả. Và khi quý vị tập tinh tấn mà mệt mỏi kiệt sức thì quý vị có thể tạm gác cái sự mệt qua một bên, tức là cái sự thực tập qua một bên và tập thiền chỉ. Sau khi mà thấy mình thoải mái trở lại thì quý vị tiếp tục tập thiền minh sát trở lại. Sư lấy một ví dụ là những cái chiến sĩ mà ra trận đánh mệt thì tạm lánh qua một chỗ khác nghỉ ngơi trong chút lát, rồi khỏe thì đánh tiếp. Thì tập thiền minh sát cũng vậy, giống như đi đánh trận ở nơi chiến trường. Thiền sinh cẩn thận để không bị bắn, cũng như bắn giỏi nhắm vào quân thù. Một người mà không tập thiền chỉ trước, khi mệt thì nên tiếp tục tập thiền minh sát và ghi nhận theo những cái cách thức mà mình có thể ghi nhận được. Lúc đầu chưa điêu luyện thì hơi khó khăn, nhưng khi mà mình tập nhuần nhuyễn rồi thì mình ghi nhận và thiền phiền não không thể nào sanh khởi. Ngài Cố Hòa Thượng Mahasi trong sách của ngài đã giảng về cái sự thanh tịnh của tâm hay là tâm tịnh cho những người thực tập. Đối với sư thì cái tâm mà trào cử, đối với một vị sư, cái tâm trào cử hay là lo lắng về giới luật làm cho mình chao động thì có thể dựa theo kinh điển làm một cái số điều. Thì những cái người nào biết rõ kinh điển thì có thể làm về cái điều này. Còn những cái vị mà những người phàm phu hay là những cái chúng sanh trong cái cõi dục giới thì thường có cái tà tư duy, tức là những cái sự suy nghĩ không có đúng, sanh khởi. Và tà tư duy thì có những cái suy nghĩ ái dục, tức là dục tầm, những cái suy nghĩ có cái sự sân hận hay là có sự sân, tức là sân tầm, và những sự suy nghĩ mà hãm hại người khác gọi là hại tâm. Khi mình thấy một cái vật đẹp hay cái tiếng hay thì mình ham muốn, thì đó có những cái tư tưởng ham muốn, thì đó là dục tâm. Khi mà mình thấy người khác mà mình không ưa thì tâm bực bội, thì đó là sân tâm. Và mình có những cái sự ganh tị, ích kỷ, có thể muốn hãm hại người khác, thì đó là hại tâm. Thì dục tâm, sân tâm, hại tâm đều là tà tư duy. Và nếu cái tà tư duy sanh khởi thì quý vị có thể suy nghiệm về cái nhược điểm của những cái tà tư duy này, tức là những cái tà tư duy nó đem lại những cái kết quả tai hại. Nếu không thì cái tà tư duy có thể sai khiến quý vị làm những cái điều bất thiện về thân, khẩu, và quý vị có thể phạm giới. Kết quả là quý vị tái sinh vào những cái khổ cảnh. Suy nghiệm về kết quả tai hại của tà tư duy thì đó là một cái phương cách để mà mình tránh những cái chướng ngại. Ngày nay con người choáng ngợp với tà tư duy, dù là sinh viên hay là thành viên trong gia đình, để tâm tự do, suy nghĩ mông lung, tà vậy, khiến mình làm những cái điều bất thiện. Và trong trường hợp này thì những cái người đó không phải là những con người thật sự, vì thiếu hiểu biết, do cái tâm nó hạ tiện hay là thấp hèn. Khi mà mình không thể thoát khỏi tà tư duy thì mình chịu khổ sở trong cái cuộc đời và khổ đau triền miên trong suốt kiếp luân hồi. Lý do là vì tâm mình không có được an bình, và cái điều này thật là đáng ghê sợ. Nếu mà sự suy nghiệm như trên để loại bỏ tà tư duy, nên suy nghiệm như trên để loại bỏ tà tư duy và cố gắng giữ giới cũng như hành thiền để làm suy yếu phiền não cũng như phát triển tâm định. Nhờ có tâm định vững vàng thì cái tuệ giác mới phát sinh, và khi tuệ giác chín mùi thì quý vị đạt được đạo tuệ và quả tuệ, và lúc đó thì quý vị bứng tận gốc rễ của phiền não, kể cả những phiền não ngủ ngầm trong tâm. Các thiền sư thường hay dạy các thiền sinh về các trường hợp các bậc thánh nhân trong quá khứ cũng đã thực tập như thế. Những tà tư duy sanh khởi trong thân, trong con người của mình, chứ không phải sanh khởi không phải tà tư duy của mình sanh khởi từ thân hình hay thân người khác. Cho nên một cái sự mà suy nghĩ có trí tuệ là chúng ta hãy coi thường cái thân xác, kỳ thị nó. Và có thể mình suy nghĩ như sau, mình nói với nó là: ta không phải là người làm cho người để lãnh lương, ta không là người nô lệ cho người, ta không phải là người mua vui cho người. Và hãy cảnh báo với cái thân của mình là: nhờ ta biết giáo pháp của Phật nên ta sẽ không nuôi dưỡng người như ý người muốn. Ta không có nuôi dưỡng cái người như ta không nuôi dưỡng thân như thân này muốn, bởi vì ta không muốn bị khổ đau khi làm như vậy. Đó là một cách suy nghiệm. Đó là suy nghiệm thứ hai, là thấy cái nhược điểm của tà tư duy, là khi có tà tư duy thì mình bị tái sanh vào khổ cảnh. Cái cách suy nghiệm thứ ba là khi dục tầm sanh khởi, khi mà gặp đối tượng mình ưa thích hay là đối tượng ái dục thì chúng ta nên làm ngơ. Nếu mà trong khi thực tập mà những cái dục tầm, tức là những tư tưởng ái dục sanh khởi liên tục mà mình không thể ghi nhận được, hay là không thể nào, không có khả năng ghi nhận để chế ngự được, thì lúc đó ta nên ngừng cái sự ghi nhận trở lại. Khi mà một thiền sinh tinh tấn quá độ, mong muốn thái quá, thì trong những cái lúc đó dục tầm có thể sanh khởi. Và nếu không ghi nhận được thì nên ngừng nghỉ sự ghi nhận một lúc. Và sự ngừng nghỉ như vậy sẽ giúp cho sự thực tập. Khi mà cái trường hợp này xảy ra thì chúng ta có thể nghỉ, thiền sinh có thể nghỉ nửa ngày, một ngày, vài ngày để thảo luận với người khác về những cái vấn đề không liên hệ với ái dục. Hoặc là có thể ngưng sự thực tập đi đảnh lễ chùa tháp. Hoặc là ngưng sự thực tập đi tắm, giặt đồ, dọn dẹp phòng ốc. Và nếu muốn thì cũng có thể đi ngủ. Và khi thức dậy tỉnh táo thì có thể tập tiếp tục. Cái phương pháp này áp dụng đối với những người mà đã đạt cái tuệ xả hành lâu, tiếp tục thực tập nhưng mà chưa đạt được đạo và quả. Phương pháp này rất là ích lợi đối với những cái thiền sinh quá tinh tấn ở cái tuệ xả hành, rất là muốn đạt đạo quả nhưng chưa đạt được trong một thời gian lâu. Một người không nên để tâm hướng đến đối tượng hành thiền, không nên chú ý đến đối tượng hành thiền trong những cái lúc như vậy. Do đó, đối với những người không loại bỏ được dục tầm, hãy có thể đọc kinh hay đi một nơi nào đó thanh vắng đọc những lời kinh mà mình thuộc. Hoặc là có một cái cách khác là trong túi mình có một vài đồ vật. Ngày xưa thì người ta giữ hộp quạt trong túi, ngày nay có thể để đồ cắt móng tay, đèn pin trong túi, vân vân. Thì hãy lấy ra những cái đồ đó khỏi túi và đọc tên từng cái một, như đây là đồ cắt móng tay, đây là đèn pin, rồi bỏ lại vào túi. Rồi lấy ra đọc lại, vân vân. Có thể thiền sinh khi nghe điều này thì nghĩ cái điều này quá tầm thường, chả có ý nghĩa gì cả. Tuy nhiên, cách này nó hướng cái sự suy nghĩ mình theo một cái chiều hướng khác để tránh tà tư duy. Ngày xưa thì người ta đặt cái sự tập thiền ưu tiên, tìm nơi thanh vắng để mà thực tập. Đôi khi người ta tự làm cốc riêng để cho cái tâm mình nó bận rộn, tránh tà tư duy. Có những cái chuyện kể trong kinh về những cái điều này, nhưng vì không có thời giờ, sư không có kể cho quý vị nghe. Đó là cách thứ ba, là hướng tâm đến một cái đối tượng khác. Cách thứ tư là khi có tà tư duy thì phải biết xem những cái nguyên nhân nào làm sanh khởi những cái tà tư duy này. Có thể có một đối tượng nào đó khiến tâm suy nghĩ như vậy. Nếu mà chánh niệm ghi nhận về cái nguyên nhân của những cái tà tư duy này thì có thể ngăn ngừa những tà tư duy không thể sanh khởi. Khi một tư tưởng sanh khởi mà mình thích thì sự suy nghĩ sẽ tiếp tục miên man, nhất là đối với những người thích suy nghĩ. Chẳng hạn như người Tây Phương từ nhỏ đã được giáo dục đặt trọng cái sự suy nghĩ, thì cái sự suy nghĩ nó sẽ là một trở ngại. Nếu mà mình quyết tâm ghi nhận những cái đối tượng ngay khi chúng vừa sanh khởi thì sẽ không bị dẫn dắt đi xa, và như vậy là mình đạt được sự chiến thắng. Nếu tư tưởng tiếp tục sanh khởi thì tìm hiểu nguyên nhân vì sao sanh khởi những tư tưởng này để loại trừ những cái tư tưởng sanh khởi. Theo cái cách thứ tư này thì thiền sinh nên tìm nguyên nhân sanh khởi của các tư tưởng sai lầm hay là tà tư duy. Một người mà thích thực tập thì nếu tư tưởng sai lầm sanh khởi sẽ tìm được nguyên nhân của các tư tưởng này và có khả năng loại trừ sự suy nghĩ sai lầm để không bị dẫn dắt đi quá xa. Bởi vì như vậy thì lãng phí thời giờ thực tập. Thiền sinh hãy ghi nhận một cách kiên trì các cái đối tượng ngay khi chúng vừa sanh khởi một cách liên tục thì tâm sẽ không bị phóng đi bởi những cái sự suy nghĩ sai lầm như thế. Đó là cách thứ tư, là tìm nguyên nhân sanh khởi những cái tà tư duy. Và cách thứ năm là không hướng tâm đến cái đối tượng khác nhưng ghi nhận những cái đối tượng sanh khởi với tất cả nỗ lực một cách không ngừng nghỉ. Đối tượng nào sanh khởi nổi bật ngay trong giây phút hiện tại, thiền sinh hãy ghi nhận ngay mà không chậm trễ một chút nào cả. Sự ghi nhận phải liên tục, và thiền sinh có thể nói với sự suy nghĩ rằng ta sẽ chiến thắng phiền não. Và thiền sinh tiếp tục chánh niệm ghi nhận đối với những đối tượng sanh khởi một cách liên tục. Đức Phật đã dạy phương cách ghi nhận để sách tấn các thầy tỳ khưu đối trị với những cái tuy sự suy nghĩ trong khi thiền tập. Này chư tỳ khưu, nếu không dẹp được tà tư duy thì mình nên nghiến răng lại với nhau, lưỡi chống lên hàm trên, kiên trì ghi nhận đối tượng để chế ngự những cái tư tưởng sai lầm này. Thì theo cách thức thứ năm này, thiền sinh nên ghi nhận với hai hàm răng nghiến lại, quyết chí không có bỏ cuộc. Nếu làm như vậy thì sẽ vượt qua trở ngại. Và cách thiền tập này đối với những ai tập nhiều ngày nhưng không hiểu nhiều về kinh điển. Đối với cách này thì một thiền sinh không có hướng tâm đến đối tượng khác nhưng ghi nhận ngay những cái đối tượng sanh khởi trong cái giây phút hiện tại. Thì cái sự ghi nhận trực tiếp, tiếng Phạn được gọi là Apanitaya Bhavana, thì có thể tạm dịch là phương pháp hành trực hướng đối tượng. Trong năm cách, bốn cách đầu để nhằm loại trừ tà tư duy bằng cách hướng tâm đến đối tượng khác hơn là đối tượng hành thiền. Và cái bốn phương cách này được gộp chung lại gọi là Panitaya Bhavana, thì được tạm dịch là cái phương pháp chuyển hướng đối tượng. Thì cái phương pháp mà chuyển hướng đối tượng thì thích hợp đối với những người tập nhiều năm và có kiến thức. Và hai cái phương pháp là trực hướng đối tượng cũng như chuyển hướng đối tượng thì đã được Ngài Mahasi giảng đầy đủ chi tiết. Ngài sư cũng giảng là có cái phương pháp loại trừ những cái chướng ngại trong tâm trở ngại cho sự giải thoát, là cái sự vuông bồi bảy cái yếu tố giác ngộ hay là thất giác chi. Thì cái cách này nó liên hệ với cái phương pháp là chuyển hướng đối tượng, nhưng mà sư không có thời giờ ở đây để đi vào chi tiết. Trong cái cách mà giải thoát thứ 8, tức là làm tất cả các thiện pháp đã được các bậc thánh nhân áp dụng. Những ai mà tập thiền minh sát, nếu mà có trào cử sanh khởi hay là tà tư duy sanh khởi thì nên ghi nhận cái đối tượng sanh khởi. Thiền sinh mà không có kiến thức thì các thiền sư dạy phương pháp một cách thích nghi dựa vào cả giáo lý cũng như pháp hành mà Đức Phật đã dạy. Một vài thiền sư dạy là chỉ tập trung tâm ý hay là tập trung cái sự ghi nhận của mình vào một cái đề mục duy nhất và không cần ghi nhận các đối tượng khác như co, duỗi, cúi, vân vân. Những gì xảy ra là khổ đế, nếu mà không ghi nhận thì vô minh sẽ sanh khởi. Và khi có vô minh sanh khởi thì một người sẽ làm những cái hành động bất thiện, rồi không có sự hổ thẹn và không có sự ghê sợ tội lỗi. Sự trào cử hay là chao động tâm sẽ xảy ra. Có nghĩa là khi không ghi nhận thì những trạng thái tâm sau đây sẽ sinh khởi. Tức là vô minh hay si mê, không có hổ thẹn tội lỗi, không có ghê sợ tội lỗi, trào cử hay là sao động tâm sanh khởi. Khi mà không có chánh niệm thì gặp đối tượng mà mình thích thì tham ái sẽ sanh khởi. Nếu không thích thì sân hận sẽ sanh khởi. Do đó bất cứ đối tượng nào sanh khởi nổi bật nhất ngay trong giây phút hiện tại thì đều phải được ghi nhận với các trạng thái tâm hướng đến đối tượng là tầm, nỗ lực đẩy tâm đến đối tượng là tấn và ghi nhận cái đối tượng là niệm. Đối với các thiền sư đi dạy thiền nhưng không biết rõ giáo lý và không điêu luyện về pháp hành của Đức Phật thì thiền sinh nên đề cao cảnh giác. Tham ái, sân hận thông thường cũng như thái quá thì sẽ làm cho mình tham ái, sân hận thông thường cũng như thái quá, không biết đến nghiệp báo và bị tà kiến đều là những cái trạng thái tâm bất thiện. Khi mà mình thực tập thì những trạng thái tâm bất thiện này nó là chướng ngại cho sự thực tập của mình. Mình suy nghĩ, mình suy đoán, mình tưởng tượng cũng đều là những cái chướng ngại cho cái sự thực tập. Những người thường hay mơ màng, chìm đắm, miên man trong những suy nghĩ mông lung thì không thể nào có khả năng tập trung, phát triển được tâm định để làm sanh khởi các tuệ giác như là tuệ giác biện biệt danh sắc, tuệ giác về tương quan nhân quả, tuệ giác về vô thường, khổ và vô ngã, vân vân. Thì trong những trường hợp này, thiền sinh nên có thái độ thật tàn nhẫn đối với suy nghĩ. Đừng nhân nhượng chút nào cả. Chẳng hạn như đừng có nói nhẹ nhàng với suy nghĩ rằng vui lòng đi nơi khác, nhưng hãy ghi nhận ngay tức khắc những ý nghĩ vừa mới sanh khởi để đoạn diệt chúng ngay lập tức. Bằng sự thực tập thiền minh sát niệm xứ theo lời dạy của Đức Phật và sự hướng dẫn của thiền sư, thiền sinh hãy tập liên tục, nghiêm chỉnh, cẩn trọng để phát triển cái sự trong sạch của tâm hay là có tâm tịnh. Nhờ có sự trong sạch trong tâm, tuệ giác sẽ sanh khởi. Thiền sinh sẽ biết được các cái hiện tượng danh sắc, cái sự liên hệ nhân quả của chúng, vân vân, rồi tuần tự phát triển các tuệ giác cao hơn theo từng giai đoạn. Đến khi tuệ giác chín muồi thì thiền sinh chứng ngộ Niết Bàn. Khi mà chứng ngộ Niết Bàn thì tâm của thiền sinh rất là quân bình, dù gặp những cái đối tượng thích hay không thích. Khi gặp đối tượng thích, tâm không sinh ái dục. Khi không thích thì tâm cũng không có bực bội sân hận. Cái người hành giả trong trường hợp này biết giữ tâm quân bình, có thể ứng xử một cách trôi chảy. Và trong trường hợp này thì người hành giả đã đạt được cái mục đích cao thượng trong cái sự thiền tập của mình. Thì sư lấy một ví dụ là khi mình lái xe thì mình lái bên phải, lái một không quá tốc độ. Khi rẽ thì rẽ một cách cẩn thận, đến đèn đỏ thì ngừng, đèn xanh thì đi, đèn vàng thì chạy chậm lại. Lái xe một cách cẩn thận như vậy thì sẽ không gây tai nạn, gây thiệt hại cho người khác. Khi mà mình liên hệ với nhau, trong cái cách đối xử phải cẩn thận, không làm lỗi lầm để hại người khác. Khi lái xe thì không sai lầm, tránh sai lầm để khỏi gây tai hại nơi người khác. Khi tập thiền minh sát, tránh sai lầm thì tránh được sai lầm của mình và không gây ảnh hưởng tai hại đối với người khác. Khi mà tập thiền minh sát thì thân khẩu ý sẽ được nhẹ nhàng và luôn luôn được tự kiểm soát. Hôm nay là ngày chót của sự thực tập và đây là pháp thoại chót. Sư có ý định giảng những trở ngại cho việc vun bồi tâm định, nhưng mà không có thời gian nên sư không có giảng được. Khi nào có cơ hội thì sư sẽ giảng cho quý vị nghe. Ngày mai là cái lễ mạng khóa. Từ đây đến ngày mai, thiền sinh nên lợi dụng cái cơ hội thực tập nghiêm chỉnh để có kết quả cũng như để thấu đáo về pháp hành. Sự thực tập thì chỉ có mình làm cho mình thôi, không ai có thể làm cho mình được cả. Cho nên thiền sinh nên tập một cách đều đặn, bởi vì thiền minh sát rất là quan trọng đối với thiền sinh. Khi mà không khí bị ô nhiễm thì không khí rất là tai hại. Còn nếu mà không khí trong lành thì rất là tốt và quan trọng đối với sức khỏe của mình. Thì thiền minh sát thì cũng được ví như không khí trong lành, rất là quan trọng. Và khi quý vị có một cơ hội như thế này thì hãy tích cực hành cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ mà Ngài Mahasi đã hướng dẫn quý vị dựa trên những cái giáo lý của Đức Phật. Sư mong mỏi rằng quý vị luôn luôn tinh tấn thực tập để cái cuộc sống không gặp khó khăn và được suôn sẻ. Sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.